Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một câu chuyện ngụ ngôn kể về một bầy khỉ đang ngồi trên những cành cây um tùm, nhìn người thợ săn đang ở dưới gốc cây. Người thợ săn ấy không ngừng cười nói một mình, rồi lăn qua lăn lại, nhào tới nhào lui trên đám lá khô ở dưới gốc cây một cách rất vui vẻ. Bầy khỉ cảm thấy tò mò trước hành động kỳ quặc của người thợ săn, nên bàn tán với nhau. Coi anh chàng kia kìa, cứ lăn qua lộn lại, rồi còn trồng cây chuối. Một mình anh ta chơi đùa như vậy mà cũng vui vẻ. Nếu chúng ta cùng chơi, chắc là lại càng vui hơn. Nói là làm, bọn khỉ cứ ngồi yên trên cây, chăm chú học theo các hành động của người thợ săn. Sau một hồi làm trò vui một mình, người thợ săn đứng dậy bỏ đi. Nhưng dưới những đám lá, anh ta đã giăng sẵn một tấm lưới lớn. Bầy khỉ không hề hay biết rằng, trong khi lăn lộn và trồng cây chuối, người thợ săn đã mắc sẵn cái bẫy lưới. Đợi người thợ săn đi khuất dạng, bầy khỉ bèn nhảy xuống đất, nhảy nhót, nhào lộn trên đám lá một cách khoái chí. Đến khi bầy khỉ bắt đầu mệt nhoài, người thợ săn cùng với ba thanh niên lực lưỡng nữa xông ra, túm lấy bốn đầu của chiếc bẫy lưới và bắt trọn bầy khỉ. Thế là vì mãi chơi đùa và thiếu cảnh giác mà bầy khỉ đã bị sa lưới. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi nói đến cạm bẫy, chúng ta hiểu đó là dụng cụ được thiết kế, dăng đặt một cách khéo léo, nhằm mục đích đưa một con vật sa vào trong dụng cụ đó, bị mắc kẹt, thất thủ và bị bắt. Thông thường, người ta đặt những chiếc bẫy để đánh bắt chim chóc, thú rừng hay những loài động vật đến phá hoại mùa màng. Và trong nhà, chúng ta cũng thường đặt những chiếc bẫy để bắt chuột và các loại côn trùng gây nguy hại cho sinh hoạt hàng ngày. Người thợ săn trong câu chuyện bên trên cũng đã giăng một cái bẫy lớn để bắt cho được bầy khỉ đang tụ tập trên cây. Để việc giăng bẫy thành công, người thợ săn phải dùng đến mưu mẹo là bày trò vui, thu hút sự chú ý của bầy khỉ. Kết quả là anh ta đã thành công và bầy khỉ bị sa lưới. Cạm bẫy không chỉ là dụng cụ mà con người bố trí đánh bắt các loài thú và động vật, nhưng lắm khi còn là sự bố trí của con người để lừa cho người khác sa vào tình thế nguy hiểm, mất tài sản, danh dự và có khi mất cả mạng sống. Suốt dòng lịch sử nhân loại, nếu cuộc sống là một cuộc hành trình và mỗi người tự mình vận hành theo một cách thức riêng để tồn tại, để thành công và thành danh, thì cuộc sống luôn chứa đựng biết bao là cạm bẫy. Để có thể tranh giành ảnh hưởng và quyền lực, người ta không ngần ngại tạo nên những cạm bẫy được khéo léo ngụy trang bởi sự hào nhoáng của tiền bạc và sự quyến rũ của sắc đẹp, để làm cho đối phương vì thiếu cảnh giác mà sa bẫy. Kinh Thánh đã thuật lại cho chúng ta việc vua Sa-un vì ganh tị với ảnh hưởng của David đã quyết tâm dùng hôn ước để giăng bẫy hại David. Vua Sa-un tự bảo, mình sẽ gả con gái cho nó, để con này thành cạm bẫy cho nó và tay người Philistine hại nó. Chính Chúa Giêsu cũng phải đương đầu với những cạm bẫy của bao thế lực tôn giáo thù nghịch luôn giăng ra để tìm cách hạ bệ và hãm hại người. Cuộc sống của chúng ta hôm nay cũng có biết bao là cạm bẫy. Những cạm bẫy được ngụy trang khéo léo bởi sự hiện đại, hấp dẫn của thế giới Internet và các trang mạng xã hội. Những cạm bẫy lôi kéo chúng ta sa vào lối sống hưởng thụ, đánh mất những giá trị đạo đức và luân lý như sống thử, phá thai, đồng tính và cả những cạm bẫy đẩy chúng ta vào một thế giới vô nhân tính của bạo lực và chiến tranh. Có những cạm bẫy chúng ta có thể nhận diện được, nhưng cũng có nhiều cạm bẫy tinh vi mà chúng ta không thể nào nhận biết. Điều hết sức nguy hiểm của cạm bẫy chính là chúng được che đậy, giấu đi một cách khá kín đáo, đến nỗi chúng ta không thể nhìn thấy. Vào thời điểm chúng ta phát hiện ra những cái bẫy thì đã quá muộn. Sách Châm Ngôn đã dạy rằng, nỗi sợ sệt khiến con người sa bẫy, nhưng ai trông cậy Đức Chúa thì được an toàn. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn, giúp chúng ta luôn biết trông cậy vào Chúa và sống theo lời Chúa chỉ dạy. Để nhờ có lời Chúa là ngọn đèn soi bước, chúng ta có thể tránh được những cạm bẫy trên đường đời. Lạy Chúa, xin cứu chúng con thoát khỏi những cạm bẫy của thế gian và ma quỷ, luôn giăng đặt, hầu làm cho chúng con xa rời thánh nhan của Chúa. Xin ban cho chúng con đức khôn ngoan của Chúa, để nhận diện được những cạm bẫy trong đời, và không bao giờ, dù vô tình hay cố ý, trở thành những cạm bẫy gây nguy hại cho những người xung quanh. Amen.
Phận người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tới, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ ăn tiền và cám dỗ kiêu căng. Dỗ danh vọng chạy theo đời sống này, cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phai nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Hăng say vươn tới, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi.